là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương Học theo Bác của Thạc sĩ Lê Trọng Thủy, trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay toàn tỉnh Yên Bái có 206 sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm thuộc 4 nhóm ngành là thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, trang trí, thảo dược, đồ uống và sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn. Những sản phẩm đạt chuẩn OCOP đều đảm bảo chất lượng, có chỉ dẫn địa lý và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tiêu thụ nhanh, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều sản phẩm nông sản OCOP của Yên Bái đã được khẳng định, một số sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia như chè San Tuyết Suối Giàng, gạo xanh Cù Mường Lò, bưởi Đại Minh, đồng thời được xuất khẩu sang các thị trường lớn. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 300 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, có ít nhất 20 sản phẩm đạt 4 sao, có từ 1 đến 2 sản phẩm đạt 5 sao, có từ 15 đến 20 sản phẩm OCOP của tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu, đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu gắn với phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế khác. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các ngành địa phương tích cực hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại và chuyển đổi số.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với các đơn vị tài trợ và xã Mông Sơn, Mỹ Gia, huyện Yên Bình bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Cựu chiến binh Đinh Văn Chấn ở thôn Núi Nì, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình có hơn 6 năm công tác phục vụ trong quân đội và là gia đình thờ cúng liệt sĩ. Do sức khỏe yếu nên việc phát triển kinh tế gia đình gặp khó khăn. Hiện nay gia đình ông vẫn phải ở trong ngôi nhà xuống cấp. Được sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, gia đình ông Đinh Văn Chấn đã được khởi công xây nhà mới với diện tích 150m², tổng chi phí xây dựng là 550 triệu đồng, trong đó Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và các nhà tài trợ hỗ trợ 50 triệu đồng. Cựu chiến binh Lý Ngọc Dương ở thôn Yên Phú, xã Mỹ Gia, gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, nhà ở xuống cấp. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, gia đình cựu chiến binh Lý Ngọc Dương đã được xây ngôi nhà mới với diện tích sử dụng 100m², tổng kinh phí xây dựng 280 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái hỗ trợ 10 tấn xi măng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, qua đó giúp các gia đình chính sách có được ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống.
Trước xu hướng không dùng tiền mặt hiện nay, việc sử dụng điện thoại để thanh toán khi mua xăng dầu của người dân đang dần trở nên phổ biến. Điều này đòi hỏi các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần phải chú trọng hơn công tác phòng cháy chữa cháy. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái, người dân khi mua xăng dầu các cây xăng nên thanh toán ở những vị trí được quy định, không sử dụng quét mã thanh toán khi đang bơm xăng dầu hoặc quá gần cột bơm xăng dầu và giữ khoảng cách đảm bảo để thanh toán quét mã. Công ty xăng dầu Yên Bái, đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn nhất tỉnh, chiếm khoảng 45% thị phần Yên Bái, đã có quy định cụ thể trong việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy khi thanh toán không dùng tiền mặt qua điện thoại. Trong đó hướng dẫn nhân viên tại cửa hàng sử dụng POS cũng như sử dụng QR code để hướng dẫn khách hàng thao tác, đồng thời quy định rõ vị trí cũng như vùng an toàn để thực hiện thanh toán. Do đó, mặc dù số lượng thanh toán bằng các ứng dụng trên điện thoại di động ngày càng nhiều, nhưng thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận trường hợp cháy nổ nào tại cơ sở kinh doanh xăng dầu.
Tối qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức chung kết gala tìm kiếm tài năng học sinh sinh viên EBC. Tham gia chương trình chung kết có 12 tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ 40 tiết mục vòng sơ khảo với các thể loại như múa, hát, biểu diễn nhạc cụ, được đầu tư kỹ lưỡng, đa dạng, hấp dẫn. Các tiết mục biểu diễn trong đêm gala đều thể hiện được niềm đam mê, sự tự tin, nỗ lực, nhiệt huyết tuổi trẻ và sáng tạo của các học sinh sinh viên, mang đến một đêm diễn ấn tượng đầy cảm xúc. Chương trình gala tìm kiếm tài năng học sinh sinh viên là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, bộc lộ những tiềm năng trong đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Yên Bái. Thông qua đó nhằm vun đắp lòng yêu nước lẫn tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, có ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, phát hiện bồi dưỡng nhân tố mới trong nhà trường, tạo không khí sôi nổi thi đua lập thành tích, hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng năm 2023. triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2023. 9 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 và đạt những kết quả rõ nét trọng tâm. Nổi bật, toàn đoàn đã tổ chức được trên 50 công trình phần việc với nhiều nội dung khám chữa bệnh, phát thuốc tại các xã khó khăn, vận động trên 200 đoàn viên thanh niên tham gia hiến được gần 100 đơn vị máu, phát động chương trình ủng hộ bà con nhân dân Mù Căng Chải trong đợt bão lũ với tổng kinh phí vận động trên 50 triệu đồng, tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi, tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, triển khai hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng InBias. Công tác xây dựng tổ chức đoàn cũng được triển khai hiệu quả khi 100% tổ chức cơ sở đoàn hoàn thành đăng ký rèn luyện đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên. Nhiều đơn vị cũng đã từng bước đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt của đoàn. Toàn đoàn cũng đã giới thiệu được 88 đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng kết nạp đảng, 64 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng. Những tháng cuối năm, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên thực hiện nghị quyết đại hội đảng đoàn các cấp, hướng dẫn kiểm điểm xếp loại tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối, quan tâm chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét và kết nạp. Tại chương trình, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức tọa đàm thanh niên với phong trào sáng tạo trẻ nhằm giúp các đoàn viên thanh niên được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào sáng tạo trẻ. Nhân dịp này, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tuyên dương khen thưởng 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ, tuyên dương bằng khen của trung ương đoàn cho một tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2023. Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.
Trong 9 tháng năm 2023, đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản 69 trường hợp vi phạm, đình chỉ 6 phương tiện thủy, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 110 triệu đồng. Tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với 5 hộ có phương tiện, 8 chủ tập kết khoáng sản, phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa Phú Thọ, thanh tra đường thủy nội địa số 1 và công an huyện Yên Bình, tổ chức kiểm tra 14 bến thủy trên vùng hồ Thác Bà và sông Hồng, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 30 thuyền viên, kết quả không phát hiện vi phạm. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, các hoạt động vận tải đường thủy được duy trì và bảo đảm an toàn, nhất là trong những dịp lễ Tết cao điểm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, hôm nay, ngày 1 tháng 11, Quốc hội dành cả ngày tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, trong đó có cả vấn đề cải cách tiền lương. Nhiều ý kiến đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt của chính phủ, các cấp các ngành địa phương trong việc điều chỉnh nền kinh tế, sự vào cuộc đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong bối cảnh rất khó khăn, đã nỗ lực thực hiện đồng bộ linh hoạt các nhóm nhiệm vụ giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng đáng khích lệ trong năm 2023. Nhiều ý kiến cho rằng Quốc hội luôn đồng hành cùng chính phủ, sự ủng hộ của Quốc hội rất rõ nét, thiết thực hiệu quả, kịp thời. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, độ mở, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, những khó khăn thách thức, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
Việc kéo dài thời gian giảm thuế VAT 2% lấy sức cần thiết để hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phục hồi phát triển. Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội cho rằng song song với việc giảm thuế phí cần phải quan tâm đến đơn giản minh bạch các thủ tục hành chính. Hiện nay, chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% nên được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho hàng hóa dịch vụ, ngoại trừ các nhóm hàng gồm viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng có tác dụng kích cầu nhất định, bởi khi giảm thuế VAT, người tiêu dùng sẽ được mua hàng với giá thấp hơn. Qua đó có tác dụng kích cầu doanh nghiệp cũng được hưởng lợi, và khi doanh nghiệp được hưởng lợi thì phần thuế của doanh nghiệp nộp cho nhà nước cũng tăng lên.
Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA đã mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, mang lại những tác động tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc khai thác các FTA tại các địa phương còn nhiều khó khăn, đòi hỏi những giải pháp đột phá mới. Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia nhiều FTA thế hệ mới, giúp tăng trưởng kim ngạch và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thu hút được đầu tư nước ngoài, mang lại những tác động tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội. Dù với kết quả thực hiện FTA những năm vừa qua được đánh giá chưa cao như kỳ vọng, nguyên nhân là bởi việc thực thi FTA tại các địa phương còn nhiều khó khăn, mức độ quan tâm tới triển khai các FTA của mỗi địa phương vẫn chưa đủ và chưa đồng đều. Do đó rất cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa từ các cơ quan quản lý, cũng như những đột phá trong tư duy. tại các địa phương chưa có chính sách riêng hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA, do đó còn mang tính giàn trải, chưa tập trung cho các lĩnh vực, ngành hàng có thế mạnh. Thông tin về các FTA dù được đẩy mạnh nhưng cần tiếp tục nâng cao chất lượng theo tiêu chiều sâu, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
Trao quyền chọn sách giáo khoa cho nhà trường làm sao để đảm bảo khách quan minh bạch là vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, điểm mới so với quy định đang áp dụng là chuyển hội đồng lựa chọn sách từ các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về các trường học, ủng hộ trả lại quyền chọn sách giáo khoa cho giáo viên, nhà trường. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng việc này giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xuất bản, đảm bảo việc chọn sách khách quan minh bạch hơn trước. Một quan điểm mới cũng được nhận được sự quan tâm. Dự thảo quy định trong quá trình sử dụng nếu có kiến nghị của giáo viên, học sinh và phụ huynh, các nhà trường đề xuất phòng hoặc sở giáo dục đào tạo về việc điều chỉnh bổ sung danh mục sách. Thực tế sau 3 năm triển khai chương trình về sách giáo khoa mới, có cơ sở giáo dục muốn thay đổi sách giáo khoa khác do nhận thấy những điểm ưu việt phù hợp hơn của sách khác so với sách đang sử dụng. Quy trình việc này ra sao cũng cần được hướng dẫn cụ thể.
Hiện nước ta có hơn 11.400 trạm y tế xã, phường, thị trấn, thôn, bản. Đây là mạng lưới y tế cơ sở trực tiếp gần với người dân nhất, là tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng như sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng buồn là nhiều người dân khi bị bệnh lại chẳng mấy ai lựa chọn y tế xã, phường để khám chữa bệnh mà chỉ muốn lên tuyến trên, dẫn đến tình trạng quá tải của những bệnh viện tuyến trên. Với quan điểm y tế cơ sở là nền tảng phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp gần dân để chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho nhân dân. Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 25 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị, trước mắt cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu, khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe cá nhân và bệnh không lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy y tế cơ sở, đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiến sự tại dải Gaza tiếp tục leo thang căng thẳng khi ngày 31 tháng 10, Israel tiến hành không kích tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc dải Gaza khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Truyền thông khu vực với các nguồn tin y tế Palestine cho biết, phần lớn thương vong trong cuộc tấn công là phụ nữ và trẻ em. Đây là cuộc tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn thứ hai tại dải Gaza kể từ khi quân đội Israel phát động chiến dịch không kích mang tên Gươm Sắt vào vùng đất này nhằm đáp trả cuộc tấn công của phong trào Hamas hôm 7 tháng 10. Quân đội Israel khẳng định cuộc tấn công đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Hamas, đồng thời cho biết hơn 200.000 binh sĩ Israel đã tiến vào Gaza để thực hiện các hoạt động chiến đấu bên trong vùng lãnh thổ này. Trước đó, cùng ngày, cơ quan y tế Gaza thông báo hơn 8.500 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích. Phía Israel không công bố số liệu thương vong trong nhiều ngày qua sau khi thông báo hơn 1.400 người thiệt mạng từ tuần trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga và những người đứng đầu chính phủ, cơ quan an ninh để thảo luận về tình hình ở Trung Đông cũng như các vấn đề an ninh trong nước và của Nga. Đề cập đến vấn đề Palestine và Israel, ông Putin cho rằng Mỹ đã và đang kích động xung đột trên khắp thế giới để thu lợi. Ông Putin cho rằng hầu hết các quốc gia đang kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza, nhưng Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục tạo ra sự hỗn loạn ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới. Theo Tổng thống Nga, Mỹ và các đồng minh không có ý định theo đuổi hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời đã nhiều lần phớt lờ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và tiếp tục gây rối loạn thế giới bằng nhiều biện pháp khác nhau. Tổng thống Putin cho rằng Mỹ đã can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc xung đột Palestine-Israel, cũng như các cuộc xung đột ở Afghanistan, Iraq, Syria và các khu vực khác bằng cách thiết lập căn cứ quân sự trên khắp thế giới, điều động lực lượng quân sự và vận chuyển vũ khí đến các khu vực xung đột. Truyền thông Mỹ cho biết quân đội Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch phát triển một loại bom hạt nhân mới, mạnh gấp 24 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả ở Hiroshima, Nhật Bản. Truyền thông Mỹ dẫn một tờ thông tin của Bộ Quốc phòng cho biết quả bom hạt nhân mới sẽ có tên là B-16-13, là sự cải tiến so với đầu đạn hạt nhân mẫu cũ trước đây và dự kiến có sức công phá tương đương 360.000 tấn thuốc nổ TNT. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng thiết kế đầu đạn hạt nhân mới sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự khó khăn và rộng hơn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ John Plum đánh giá, quyết định này phản ánh môi trường an ninh đang thay đổi và các mối đe dọa từ các đối thủ tiềm tàng. Ngày 31 tháng 10, cảnh sát Pháp đã buộc phải bắn bị thương một người phụ nữ có hành vi đe dọa tại nhà ga ở Paris. Theo các nhân chứng có mặt tại nhà ga, người phụ nữ này đã hô to Thượng đế vĩ đại nhất và sau đó đe dọa sẽ kích hoạt thiết bị nổ. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt và buộc phải nổ súng. Tuyên bố của sở cảnh sát địa phương cho biết người phụ nữ này đã từ chối thực hiện các yêu cầu của cảnh sát, đồng thời hô to sẽ kích nổ bản thân, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng. người này đã bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát không phát hiện có vũ khí hay thiết bị nổ trên người phụ nữ này. Hiện cảnh sát đang điều tra theo hai hướng, một là về động cơ của người phụ nữ và hai là điều tra xem nhân viên an ninh sử dụng súng trong tình huống này có thích hợp không.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến ngành y, đến người thầy thuốc, bởi ngành y nói chung, thầy thuốc nói riêng có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và trị bệnh cứu người. Theo Bác, người thầy thuốc vừa phải có đức vừa phải có tài, vì vậy đội ngũ thầy thuốc về chuyên môn cần thường xuyên học tập nghiên cứu để luôn luôn tiến bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Tấm gương đạo đức của Bác và những tư tưởng toàn diện sâu sắc về y tế của người đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của cán bộ ngành y tế. Theo lời Bác dạy, Thạc sĩ Dược Lê Trọng Thủy, trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực học tập rèn luyện, tận tâm với công việc góp phần cùng đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Đối với ngành y, những người dược sĩ luôn được coi là những anh hùng thầm lặng, họ bắt đầu ngày mới bằng nhiệm vụ chăm sóc, phục sự cộng đồng theo cách riêng. Niềm vui của các dược sĩ đến từ những điều nhỏ bé là sự tin tưởng của người dân hay những nụ cười biết ơn của người bệnh khi được tư vấn, động viên trong lúc bệnh tật khó khăn. Những niềm vui đó cũng là động lực để Thạc sĩ Dược Lê Trọng Thủy, trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái không ngừng nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian làm nghề. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Yên Bái, thuộc gia đình thuần nông, cùng với những người dân sống bên cạnh rất nhiều loại thuốc quý nhưng lại không biết cách sử dụng. Chính điều này cùng với niềm yêu thích môn hóa đã thôi thúc chàng trai Lê Trọng Thủy đến với ngành dược. Trải qua quá trình học tập và rèn luyện trên ghế nhà trường, cầm trên tay tấm bằng đại học dược là bước đầu tiên để anh vươn tới ước mơ và tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành dược. Trên con đường phấn đấu, dược sĩ Thủy đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Đến năm 2017, được sự tin tưởng của lãnh đạo đơn vị cùng các đồng nghiệp, thạc sĩ Lê Trọng Thủy được bổ nhiệm làm trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thạc sĩ Lê Trọng Thủy, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Thì với tư cách là một trưởng khoa, tôi đã hết sức là nêu gương. Thứ nhất là phải làm việc chăm chỉ. Thứ hai là phải làm việc tận tâm, cố gắng hết sức vì bệnh viện, vì người bệnh, làm sao có đủ thuốc, đủ vật tư để sử dụng cho người bệnh. Đấy. Không chỉ vì ứng dụng công nghệ thông tin, mà tôi phải nêu gương trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm phải là những người đi tiên phong, phải là những người dám làm, dám chịu, chịu trách nhiệm trước tất cả những cái việc làm của mình, để làm sao để cho anh em cán bộ đồng lòng cùng tuân theo những cái mục tiêu của khoa phòng đặt ra, của bệnh viện đặt ra, với mục đích cuối cùng là cố gắng khắc phục mọi khó khăn để cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất cho người bệnh để người bệnh an tâm điều trị.
Hơn 12 năm công tác trong ngành y tế và được phân công đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, ở bất kỳ cương vị nào, anh Thủy luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với vai trò trưởng khoa dược, anh đã chủ động phối hợp với các khoa phòng tham mưu lãnh đạo về công tác dược trong bệnh viện, đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho các khoa, đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao và quản lý hoạt động của nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn xây dựng kế hoạch cụ thể rõ ràng, nghiên cứu nắm vững các văn bản quy định về lĩnh vực có liên quan để tham mưu và thực hiện đúng với các quy định hiện hành, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân. Ông Trần Quốc Toàn, tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thấy bệnh viện làm cải tiến điều hành thông thoáng và tôi thấy nhiều cái tốt. Tôi muốn cho bệnh viện phát triển tốt hơn và lấy thuốc được nhanh chóng, thông thoáng và thuốc lại rõ ràng. Thôi khi tôi hỏi vẫn trả lời chúng tôi được đầy đủ và chính xác tuyệt đối. Tôi chả biết nói gì hơn, xin cảm ơn bệnh viện giữ nguyên phục vụ chúng tôi là bệnh nhân tốt hơn.
Học tập và làm theo lời Bác dạy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, dược sĩ Lê Trọng Thủy còn chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, là tác giả của nhiều đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật hay, bổ ích, góp phần cải tiến chất lượng, chuyên môn cũng như quy trình làm việc tại bệnh viện. Năm 2022, anh tham gia và là thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu ứng dụng của thuốc thông minh E-Story. Thạc sĩ Dược Lê Trọng Thủy, trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình ứng dụng vào thực tế thì đến đây là hơn một năm, thì nó mang lại rất nhiều cái lợi ích cho khoa dược. Thứ nhất đó là chúng tôi sẽ giảm được cái việc là nhầm lẫn trong cấp phát thuốc. Thứ hai là giúp tiết kiệm thời gian. Cái thứ ba là từ những cái tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được cái nguồn nhân lực thì chúng tôi đã có thời gian hơn để tư vấn cho người bệnh, giúp cho người bệnh sử dụng thuốc một cách hiệu quả, an toàn hơn. Đấy, và cũng được phản hồi rất tích cực từ phía người bệnh. Và cái mô hình quầy thuốc thông minh của chúng tôi thì cái tính ứng dụng nó không chỉ ở trong mỗi vấn đề về cấp phát thuốc, nó có thể được ứng dụng ở trong vấn đề quản lý các tài sản khác, quản lý hồ sơ sổ sách, quản lý vật tư trang thiết bị, và ứng dụng trên nhiều bệnh viện.
Ứng dụng quầy thuốc thông minh eStory dựa trên việc xây dựng phần mềm mã hóa đơn thuốc kết hợp với hệ thống mạch điều khiển và đèn LED hiển thị, giúp dược sĩ có thể quét mã và lấy thuốc dựa trên hệ thống đèn báo, đã tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong việc cấp phát thuốc, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót, đồng thời tăng thời gian tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh. Việc ứng dụng được đưa vào hoạt động cũng đã góp phần cải thiện quy trình cấp phát thuốc, giảm khối lượng công việc cho đội ngũ dược sĩ, từ đó nâng cao hiệu quả cấp phát thuốc, giảm thời gian chờ đợi của người nhà và bệnh nhân. Dược sĩ Nguyễn Thị Hồng Giang, khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Đối với dược sĩ chúng tôi thì mỗi một đơn thuốc thì có rất nhiều loại, do vậy là rất nhiều mặt hàng. Do vậy chúng tôi áp dụng cái quầy thuốc thông minh này sẽ làm để chúng tôi có nghĩa rất là tiện lợi, lấy thuốc nhanh, chính xác cho bệnh nhân, để chúng tôi có thời gian để tư vấn, hướng dẫn cho bệnh nhân, giảm thiểu cái ùn tắc của bệnh nhân.
Đối với thạc sĩ dược Lê Trọng Thủy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giúp anh nhận thấy cần cố gắng tu dưỡng rèn luyện nhiều hơn nữa để trở thành người cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị. Cũng chính vì vậy, bên ngoài nỗ lực trong nhiệm vụ chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành, đóng góp cho hoạt động công đoàn tại đơn vị, thực hiện tốt 12 điều y đức của Bộ Y tế ban hành, quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người bệnh, được đồng nghiệp và lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. Ông Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói về dược sĩ Thủy như sau.
Dược sĩ Thủy cũng là một dược sĩ trẻ năng động. Anh Thủy anh được bổ nhiệm làm trưởng khoa dược từ rất là trẻ, và qua trong thời gian thử thách thì mọi công tác quản lý khoa dược cũng như công tác liên quan đến đấu thầu thuốc cũng làm rất tốt, rất chuẩn chỉ và đáp ứng được cái nhu cầu công việc, đồng thời là cũng thực hiện được các cung ứng thuốc và vật tư để đảm bảo trong công tác khám và điều trị người bệnh.
Với tác phong làm việc nghiêm túc, có nhiều công hiến trong công việc, đồng chí Lê Trọng Thủy nhiều năm đạt thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của ngành y tế tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất phải nhanh. Đây là yêu cầu mới nhất của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại công điện 965 về tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý sử dụng đất, giao đất, định giá đất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sổ đỏ theo nguyên tắc đơn giản thủ tục, không gây phiền hà sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường của tỉnh thực hiện cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức cá nhân phải nhanh, đúng quy định. Công điện có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10 2023. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư số 17/2023 về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia thay thế thông tư số 56/2011. Theo quy chế mới, hàng năm Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hai kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông và kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông và các đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế, khu vực gọi tắt là kỳ thi chọn đội tuyển Olympic. Về số lượng thí sinh dự thi, đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa là 10 thí sinh. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được đăng ký tối đa là 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển. Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic, số lượng thí sinh dự thi mỗi môn hàng năm do Bộ Giáo dục Đào tạo triệu tập, mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi trong năm học. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có hai buổi thi đối với các môn toán, vật lý, hóa học và sinh học, tin học và các môn ngoại ngữ. Có một buổi thi đối với các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, thời gian làm bài thi là 180 phút. Môn tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính, các môn khác thi theo hình thức viết trên giấy. Các môn ngoại ngữ có thêm hình thức thi nói, thí sinh có 5 phút chuẩn bị và 5 phút để ghi âm. Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic có 2 buổi thi đối với mỗi môn thi. Riêng các môn vật lý, hóa học và sinh học có thêm 1 buổi thực hành. Thời gian làm bài thi với môn tin học là 300 phút trên bài thi, môn toán là 270 phút trên bài thi, các môn còn lại là 240 phút trên bài thi. Thời gian thi thực hành là 180 phút. Như vậy, theo quy chế mới, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục duy trì tổ chức buổi thi thực hành các môn vật lý, hóa học, sinh học ở kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thay việc tổ chức buổi thi thực hành bằng việc đề thi các môn vật lý, hóa học, sinh học có nội dung hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết bằng kiến thức liên quan đến kỹ năng thí nghiệm thực hành. Bộ Giáo dục Đào tạo tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, có 60% đạt giải từ khuyến khích trở lên. Những năm trước là 50%, trong đó tổng số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Theo Nghị định số 29/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Nhóm 1 đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu theo quy định từ 2 đến 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, họ còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Nhóm 2 là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu từ 2 đến 5 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Ngoài lương hưu, họ được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Nhóm 3 là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm 4 gồm đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu tối thiểu 2 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Nhóm 5 gồm đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 2 đến 5 tuổi mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 07 trở lên trước ngày 1 tháng 1 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi. Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò, quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2023. Các chế độ chính sách quy định tại nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2030. Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 08/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng. Thông tư quy định danh mục vị trí công tác trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm: cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư nước ngoài, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xã hội xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, kiểm tra đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 2023.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.